Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Hôm nay, các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16 có chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Nhật và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tham dự và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của doanh nghiệp Nhật Bản. Liên đoàn Lao động tỉnh kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và biểu dương doanh nghiệp công nhân lao động tiêu biểu. Chuyển biến tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân doanh nghiệp tại các trung tâm phục vụ hành chính công, khẳng định nền hành chính vì dân phục vụ. Vinh dự có mặt trong những thời khắc lịch sử của dân tộc, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 203 không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 29 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Dự hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16 có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các phó trưởng đoàn đại biểu, các đại biểu Quốc hội. Tham dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của cử tri phường Bắc Giang, phường Tân Tiến và điểm cầu 97 xã phường trong tỉnh. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét và quyết định thông qua nhiều nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước trong bối cảnh hiện nay, như kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như quyết định công tác nhân sự cấp cao của nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, quyết định 7 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Trong kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia thảo luận với 31 lượt ý kiến, trong đó có 24 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 7 lượt ý kiến phát biểu tại phiên họp toàn thể tại hội trường. Hội nghị cũng đã nghe thông báo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Cử tri tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp, khẳng định các nội dung được Quốc hội xem xét quyết định có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ cấp xã, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với các hộ dân bị thu hồi đất, bảo đảm có việc làm và thu nhập ổn định lâu dài. Đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo theo hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ sang tạo sinh kế bền vững, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn nhằm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thiết thực hiệu quả, ra soát cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục, quy trình giải quyết công việc nhằm giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Cử tri cũng đề nghị quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, kiểm soát giá dịch vụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển giáo dục chất lượng cao. Liên quan đến các nội dung thuộc thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp thu giải trình, làm rõ và trả lời kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự tin tưởng của cử tri Bắc Ninh đã tin tưởng gửi gắm trách nhiệm cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí cho biết, các ý kiến phản ánh tại hội nghị được tổng hợp đầy đủ, chia thành các nhóm vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Trung ương đặc biệt quan tâm đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá toàn diện quá trình triển khai, lắng nghe nhiều ý kiến từ cơ sở. Qua đó, sẽ tổng kết điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Thông tin về tình hình chung của đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh trong những tháng đầu năm 2026, đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng tích cực, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và nhân dân, khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Nhật và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Mie, Nhật Bản, vào tối 28 tháng 4, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của doanh nghiệp Nhật Bản. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cùng lãnh đạo các sở ngành doanh nghiệp. Về phía Nhật Bản có bà Yamamoto Sachiko, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Đảng Dân chủ Tự do Cầm quyền, lãnh đạo tỉnh Mie, thành phố Matsusaka. Cùng dự có ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp trao đổi giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến thủ tục đầu tư, đặc biệt là sự khác biệt giữa loại hình doanh nghiệp chế xuất và không chế xuất, cũng như các điều kiện triển khai dự án. Các nội dung trao đổi thẳng thắn góp phần làm rõ cơ chế chính sách và tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Phát biểu tại chương trình, phía Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư năng động, minh bạch của Bắc Ninh, đồng thời bày tỏ tin tưởng và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh luôn xác định Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược và là một trong những thị trường hợp tác quan trọng hàng đầu. Tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí cho biết đến nay Bắc Ninh đã thu hút hơn 3.500 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 49 tỷ đô la. Trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản có 130 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ đô la. Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển lâu dài và hiệu quả. Tại đây, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, dự án Trung tâm Thương mại A1MO Bắc Ninh tại phường Tân Tiến có tổng vốn đầu tư hơn 149 triệu đô la, được kỳ vọng sẽ hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn. Dự án nhà máy Sunhill Việt Nam số 2 có tổng vốn đầu tư 3 triệu đô la. Hiện doanh nghiệp đang triển khai hoạt động tại cụm công nghiệp Đoan Bái, xã Hiệp Hòa. Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và tạo việc làm cho lao động địa phương. Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với công ty AeonMo tại Mukuhari. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Kenji Ono, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty AeonMo Nhật Bản. Cùng dự còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Phát biểu chào mừng, ông Kenji Ono nhấn mạnh, việc tỉnh Bắc Ninh vừa trao chứng nhận đầu tư cho dự án Trung tâm Thương mại A1MO là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai bên. Dự án có quy mô khoảng 7,7 hectare, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 3.900 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thương mại dịch vụ hiện đại của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Bắc Ninh có vị trí thuận lợi trong vùng thủ đô, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt đang triển khai cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tạo dư địa lớn để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm thiện chí hợp tác và quá trình chuẩn bị nghiêm túc của AeonMo trong triển khai dự án trung tâm thương mại tại Bắc Ninh. Đồng thời nhấn mạnh với vị trí thuận lợi, quy mô lớn, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, phấn đấu khởi công trong tháng 5 năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027.
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, sáng 29 tháng 4, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và tượng đài Ngô Gia Tự. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. 51 năm về trước, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, Giang Sơn thu về một mối, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Để có được ngày vui đại thắng, hàng triệu người con đã tạm biệt quê hương, gác lại tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương giành độc lập tự do cho dân tộc. Trước đài tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn động lực vô song để lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà tiếp bước đi lên. Trước anh linh các anh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh nguyện đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng.
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 29 tháng 4, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang và người có công tại xã Tân Dĩnh, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang hiện đang chăm sóc cho 32 thương bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Những năm qua, trung tâm luôn chủ động phối hợp với các ngành địa phương để điều trị chăm sóc tốt nhất cho các thương bệnh binh. Tại đây, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thương bệnh binh. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí cũng nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình để chăm sóc cho các bác thương bệnh binh ngày một tốt hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đã trao tặng 32 suất quà cho 32 thương bệnh binh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Trao tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang và 10 triệu đồng tiền mặt. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho 2 thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trên địa bàn xã Tân Dĩnh là ông Nguyễn Trọng Bằng và ông Trần Hồng Ký. Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm, gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn các bác luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe bên gia đình, đồng thời trao tặng mỗi bác một suất quà trị giá 2,5 triệu đồng.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tân Dĩnh để nắm tình hình hoạt động của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã Tân Dĩnh được hợp nhất từ 3 xã Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm. Xã có 38 thôn với tổng số trên 35.300 người. Sau sáp nhập, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã quyết liệt chỉ đạo, chủ động bám sát tình hình, cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các chỉ tiêu của xã đã đề ra. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn còn một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ như công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn gặp khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Tân Dĩnh đạt được. Đồng chí lưu ý những công việc khó, nhiều vướng mắc thì địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm, làm bài bản theo đúng trình tự. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xã Tân Dĩnh sớm nghiên cứu quy hoạch của địa phương để đảm bảo đúng với quy hoạch chung của tỉnh, chủ động xây dựng chủ trương lên phường. Trong công tác đầu tư xây dựng thì cần tập trung ưu tiên cho trường học, giao thông. Việc phát triển đô thị phải xây dựng bài bản, khu vực xây dựng nông thôn mới phải có định hướng để phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục chú trọng quan tâm đến công tác chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ theo quy định. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Lao động, Ngày hội của giai cấp công nhân và người lao động toàn thế giới. Tại tỉnh Bắc Ninh, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đặc biệt, công tác đối thoại và thương lượng tập thể được chú trọng, góp phần nâng cao quyền lợi người lao động thông qua các bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn về tiền lương, thưởng, bữa ăn ca, điều kiện làm việc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị các cấp công đoàn cần đổi mới công tác tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động, xây dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn thông qua số hóa, kết nối và sử dụng tài liệu truyền thông trên không gian mạng, các nền tảng số, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề trình độ tác phong công nghiệp cho người lao động nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, đáp ứng lực lượng sản xuất trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 18 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2025. Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, tặng bằng khen cho 50 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và 90 công nhân người lao động tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2026. Cũng tại lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Liên đoàn Lao động tỉnh cho 240 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 29 tháng 4 tại phường Việt Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 50 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các phường Việt Yên, Nánh, Vân Hà, Từ Lạng. Dự chương trình có đồng chí Nghiêu Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nghiêu Xuân Hưởng cho biết, toàn tỉnh đang quản lý gần 285.000 hồ sơ người có công, trong đó gần 40.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách người có công, các thương bệnh binh. Những phần quà là tấm lòng sự sẻ chia, lời tri ân sâu sắc, thể hiện sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh. Qua đó không chỉ giúp các gia đình chính sách vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ thêm vững tin, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêu Xuân Hưởng và các đại biểu đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, những cá nhân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội dòng họ Lý Hoa Sơn và chính quyền huyện Bông Hoa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, do ông Lý Huân, Chủ tịch Hội dòng họ Lý Hoa Sơn làm trưởng đoàn, đến thăm trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Lý Huân, Chủ tịch Hội dòng họ Lý Hoa Sơn chúc mừng sự kiện hợp nhất của tỉnh. Ông cho biết phường Từ Sơn trước đây là thành phố Từ Sơn và huyện Bông Hoa có sự gắn kết đặc biệt từ mối lương duyên được nối tiếp hơn 800 năm kể từ khi Hoàng tử Lý Long Tường sang Hàn Quốc. Bày tỏ niềm tự hào mang dòng máu Việt cội nguồn từ quê hương Bắc Ninh, vào ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm, các hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn đều trở về phường Từ Sơn dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Ông mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ huyện Bông Hoa trong quá trình hoàn thiện dự án làng Việt Nam, trong đó có phần tượng rồng, quan tâm hỗ trợ Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hàn Quốc, tiếp tục duy trì vun đắp mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Bông Hoa và phường Từ Sơn, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng vui mừng được đón tiếp đoàn tới thăm làm việc tại Bắc Ninh và tham dự lễ hội Đền Đô năm 2026. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, đồng chí cho biết Bắc Ninh được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp, trong đó Hàn Quốc đứng đầu về vốn đầu tư và đứng thứ hai về số dự án. Trân trọng tình cảm hướng về cội nguồn của các hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn, đồng thời đánh giá cao việc triển khai dự án làng Việt Nam và công viên Trung Hiếu, cũng như việc dựng tượng đồng Đức Vua Lý Thái Tổ. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng bền chặt. Đối với đề xuất hỗ trợ dự án làng Việt Nam, đồng chí giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch làm cơ quan đầu mối để trao đổi, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với Hội hữu nghị Việt Hàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh với Hội dòng họ Lý Hoa Sơn và huyện Bông Hoa ngày càng bền chặt, toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh cũng sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tại Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại Bắc Ninh.
Sáng 29 tháng 4, Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu cấp xã trên cả nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện hệ thống pháp luật vẫn còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất và một số quy định chưa phù hợp thực tiễn. Đợt tổng rà soát lần này cần được thực hiện với cách tiếp cận mới, toàn diện và thực chất hơn, bảo đảm đánh giá đúng, trúng các bất cập của hệ thống pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện các cục của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính truyền đạt các nội dung chuyên đề, những nội dung trọng tâm cần lưu ý khi triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nội dung thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí, tuân thủ. Thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thời gian tới, các sở ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng rà soát theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, khẩn trương hoàn thành kế hoạch rà soát toàn bộ văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, kịp thời phát hiện các quy định chồng chéo, bất cập. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chuyên gia, nhà khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng nhằm bảo đảm tính thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm đối với kết quả rà soát.
Sáng 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình phối hợp với nhà đầu tư Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Mastery tổ chức chi tiền thưởng đợt 6 cho 33 hộ gia đình bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Trong đợt chi trả tiền thưởng lần thứ 6, 33 hộ đăng ký bàn giao đất ở trước ngày 15 tháng 4 bao gồm 30 hộ thuộc xã Gia Bình và 3 hộ thuộc xã Lương Tài được nhận 150 triệu đồng tiền thưởng của nhà đầu tư. Như vậy, đến hết ngày 28 tháng 4, có 258 hộ gia đình cá nhân đăng ký đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong đó có 240 hộ dân gồm cả 8 hộ ở thôn Tử Nê, xã Lương Tài được nhận tiền thưởng với tổng số tiền thưởng là hơn 37 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 4 là ngày cuối cùng để người dân đăng ký bàn giao trước mặt bằng đất ở và nhận thưởng 100 triệu đồng của nhà đầu tư, 50 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án, xã Gia Bình, xã Lương Tài và các ngành chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng đất ở để thực hiện dự án, phối hợp với đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí cán bộ để tiếp nhận ý kiến, giải đáp vướng mắc của các hộ dân có diện tích đất ở nằm trong phạm vi thu hồi.
Trong hai đêm 28 và 29 tháng 4, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an triển khai kịch bản chuyển đổi hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia mới, bảo đảm tiến độ kết nối đồng bộ dữ liệu và vận hành hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Trung ương. Thời gian qua, Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp để sẵn sàng kết nối hệ thống mới. Tỉnh rà soát chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công, công bố áp dụng dịch vụ công đối với 49 thủ tục hành chính đặc thù, đồng thời hoàn thành thiết lập tài khoản thu phí cho 100% xã phường và các sở ban ngành phục vụ quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ trên hệ thống mới. Cùng với đó, thực hiện cấu hình danh mục cơ quan đơn vị ở cả 3 cấp, xây dựng hệ thống phòng ban chuyên môn, đồng bộ dữ liệu sang hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn. Công tác lập phân quyền tài khoản người dùng được triển khai đến từng cán bộ công chức nhằm bảo đảm sẵn sàng vận hành hệ thống. Việc đưa hệ thống vào vận hành sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng cường khả năng theo dõi, điều hành tập trung và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tạo lập tài khoản cho cán bộ tại 99 xã phường và 13 sở ban ngành, đồng thời thực hiện cấu hình vai trò phân quyền xử lý thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ của từng vị trí công tác, sẵn sàng cho quá trình vận hành chính thức hệ thống mới.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ nhân dân. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công hôm nay, sự thay đổi không chỉ nằm ở cơ sở vật chất khang trang hiện đại, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân. Từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân là bước chuyển quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liên Bão, mọi quy trình đều được công khai minh bạch, thời gian giải quyết được rút ngắn, nhiều thủ tục được số hóa, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch hành chính. Không còn khoảng cách giữa cán bộ với công dân, thay vào đó là tinh thần hỗ trợ, đồng hành và phục vụ. Được hướng dẫn chi tiết khi làm thủ tục, chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Giới Tế, xã Tiên Du, hài lòng cho biết.
các cán bộ ở đây hướng dẫn và chỉ từng bước một cho dân thật là nhiệt tình để được cái bộ hồ sơ nhanh chóng. Tôi thì rất hài lòng với các cán bộ ở đây, giải quyết công việc rất nhanh ạ.
Ông Đỗ Hồng Duẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Liên Bão thì cho hay.
Quán triệt tất cả anh em là thái độ người dân gần dân nhất để làm sao mà đảm bảo khi công dân đến là vừa có cái là tiến độ giải quyết công việc nhanh nhất và khi về là mang lại hài lòng cho người dân nhất.
Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn, tinh thần phục vụ nhân dân không chỉ thể hiện ở những khẩu hiệu mà được đo bằng hiệu quả công việc, bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đơn vị đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục và hỗ trợ người dân nộp dịch vụ công trực tuyến. Những đổi mới này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng chính quyền phục vụ liêm chính và gần dân hơn. Cho biết về sự chủ động sáng tạo trong cách phục vụ người dân, ông Lê Nam Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn cho hay.
Với cái mục tiêu là đem chính quyền tới gần dân, sát dân nhất và với cái tinh thần hành chính và phục vụ thì trung tâm cũng đã chủ động sáng tạo và phối hợp liên ngành với các cái phòng ban chuyên môn, với các lực lượng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Với cái mục tiêu cao nhất là đem cái sự hài lòng phục vụ người dân được tiện lợi nhất.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách hành chính đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ công chức không chỉ là đúng quy trình mà còn phải gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là yêu cầu xuyên suốt mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng hướng tới, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Với khẩu hiệu hành động, đã ra quân là đánh thắng, Lữ đoàn xe tăng 203, đơn vị từng đi đầu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, luôn khẳng định vai trò lực lượng xung kích cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao của binh chủng tăng thiết giáp. Vinh dự có mặt trong những thời khắc lịch sử của dân tộc, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hôm nay không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng mang số hiệu 390 của lữ đoàn 203 do Trung úy Vũ Đăng Toàn làm trưởng xe đã húc đổ cánh cổng sắt Dinh Độc Lập. Đại úy Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ chiến thắng, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước non sông trở về làm một. Phát huy truyền thống ấy trong thời bình, lữ đoàn 203 tập trung đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Binh nhì Đặng Danh Minh, tiểu đội 7, trung đội 6, đại đội 9, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 203, quân đoàn 12 cho biết.
Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà được công tác tại một đơn vị có bề dày lịch sử và nhiều chiến công vẻ vang như lữ đoàn 203.
Nói về việc lựa chọn nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống của đơn vị, thiếu tá Đặng Văn Xế, chính trị viên tiểu đoàn 3, lữ đoàn 203, quân đoàn 12 cho biết.
Bản thân tôi đã luôn chủ động nghiên cứu kỹ các tài liệu lịch sử, sưu tầm thêm tư liệu, hình ảnh và những câu chuyện thực tế gắn với từng cái giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lữ đoàn.
Đơn vị quán triệt sâu sắc phương châm cơ bản, thiết thực vững chắc, triển khai huấn luyện đồng bộ, toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng tác chiến, trong đó lấy thực hành làm chính, huấn luyện chuyên sâu theo từng chuyên ngành, từng vị trí chiến đấu. Cùng với đó, đơn vị đặc biệt chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng cơ động trong mọi điều kiện, tăng cường luyện tập hiệp đồng giữa các lực lượng, kíp chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhấn mạnh về công tác giáo dục truyền thống cho chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Lý Văn Luận, Phó Chính ủy Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12 cho hay.
Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đặc biệt là triển khai tổ chức chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh và hai ngăn ngừa, phương châm năm vững.
Kế thừa và phát huy truyền thống đã ra quân là đánh thắng, lữ đoàn 203 hôm nay tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt cơ động tinh nhuệ của binh chủng tăng thiết giáp. Những chiến sĩ thép vẫn đang miệt mài rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 20-27 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 21-27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 21 đến 27 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.